Như ngày nào chắc chắn trước ngày giải phóng. Lúc đó Phượng tọa giác tòa, mà nay là Hòa Thượng giác tòa, đã từng mời tôi hướng dẫn trong cái môi trường giáo dục học tập cho các vị tu sĩ trẻ trước ngày giải phóng và sau ngày giải phóng. Tôi cũng là một người mà được gắn bó với Liệt Vị Tôn Đức bên cái hệ phái Quốc Sĩ tại Tịnh Xá Trung Tâm này. Cho tới hôm nay thì các vị đó tôi nghe cũng như là được biết có những vị đã từng thành công và thành danh trong nước, có những vị thành công và thành danh ngoài nước, và có những vị là thành tựu thực sự ở tại Việt Nam ta, các tỉnh cảnh sát ở khắp cả nước. Bây giờ thì tôi xin khai thật, thú thật với chị Liệt Vị rằng là tôi năm nay là tuổi lớn lắm rồi chứ không vừa. Lớn lắm là gì? Là nó thuộc về cái hàng tám trở lên rồi đó. Cho nên cái thời kỳ đó đó thì như Hòa Thượng Giác Nhu, rồi Hòa Thượng Giác Dị Dạ ở Tháp Đen hả, Giác Ngộ hả, rồi các vị khác cũng lớn tuổi xem trở vậy đó, nó cần gặp nhau để sinh hoạt ở trong cái môi trường của Tịnh Xá Trung Tâm này. Có Hòa Thượng Giác Ngộ, Hòa Thượng Giác Phúc, rồi trước kia nữa là huynh đệ hoặc là cũng ngang là Giác Điềm, và nhiều vị đã từng có duyên gắn bó với nhau ở Tịnh Xá Trung Tâm này khá nhiều năm. Sau ngày giải phóng thì tôi hợp tác với Hòa Thượng Giác Phàm là 7-8 mùa hạ liên tục. Thành ra cái tình đạo tình gắn bó nó đã có từ mấy chục năm. Hôm nay là tuy là tôi thì lẽ ra là chết rồi, cho còn tới nay, còn tới nay là cũng là một việc khó đó. Nhưng mà tại nó vậy nên mình không biết làm sao. Thì vào đây các bạn thấy tôi cũng là lớn tuổi nhưng mà cũng còn đi được, cũng còn nếu muốn nói mà còn nói được. Thầy tôi vào tôi giấc tòa mời tôi về đây, tôi quan hỷ về đây. Do vậy chắc chắn là trước khi làm việc thì tôi có lời chào tất cả chị Liệt Vị, thần tọa đại đức tâm ni ở trong giáo hội ở tại cụ xứ, cũng như là các vị tâm ni và các phật tử có mặt trong cái dịp gặp gỡ hôm nay, và xin chúc toàn thể thân tâm an lạc. Hôm nay mình có cái đồng hồ không? Đồng hồ reo, bốn cái đồng hồ reo. À, cái đồng hồ đó thì người ta thì thấy mà tôi thì không thấy, kể gì cũng có. Từ từ đây là mình có thể làm việc khoảng thời gian bao giờ được, quý vị cho biết cả tiếng rưỡi. Nhưng mà một cái toàn nói với tôi á là một tiếng rưỡi thì chuyện đó là chuyện hy hữu từ xưa nay, còn cỡ tuổi này ta thiện tiếp cũng được, mà nếu mà nói không nổi bữa nào mà có lên á thì chừng 10 phút 20 phút cũng được, để gặp gỡ, để tỏ cái đạo tình và gặp gỡ nhau trong cái dịp kiết hạn cơ gơ đây, và Tôi cũng rất thích là được về đây mà chiêm vọng các thành tích của Hòa Thượng Chánh Tọa làm trong cái môi trường, cái mặt bằng, cái vùng đất của tỉnh xa so với trước kia bây giờ đẹp nhiều lắm, đẹp nhiều lắm, không phải ai cũng làm được. Cảm ơn. Tôi bây giờ nhà tôi đồng hồ nhiều lắm, nội cái lưỡi biểu đường của tôi đó là đếm ra phải là mấy chục cái đồng hồ, lớp treo trên lớp treo đồng hồ điện tử cũng có, đồng hồ nhỏ nhỏ vậy là có, bởi vì tôi ngồi đâu là phải cầm lên vậy coi. Cho nên là các vị đừng có cười khi nào tôi không thấy là tôi xài tới kiến lớp nữa cơ. Nhưng mà báo cáo với đại chúng là có cái đầu bây giờ chưa, nó chưa có quên như những người đã quên. Mà nó có cái lạ là những cái chuyện mà của Trần Giang bây giờ đó, ai nói gì tôi không muốn nghe, cho nên nó rất là dễ quên. Mà còn về mặt kinh điển, về mặt mà tìm hiểu những cái gì của Đức Phật, cái gì mà Đức Phật muốn truyền đạt, muốn dạy cho hàng đệ tử Ngài như là thành phần xuất gia đệ tử lớn Phật, là thành phần xuất gia của chúng ta. Tôi vẫn còn phát triển tốt, mà phải nói rằng là tốt, gần đạt tới cái đỉnh cao tâm cùng của cái tốt. Xin báo cáo về chỗ đó đại chúng là thông cảm cho. Cho nên là hôm nay đó, tôi đến đây là tôi có đem tôi Hòa Thượng Giác Toàn nói rằng là ở đây có cỡ 140 vị nhập hạ tại đây, thì tôi xin cúng dường mỗi một vị một tập gọi là thơ. Cái nhân đề thơ đó là món tay chỉ tranh. Tôi có mình làm một cái tập thơ trước gọi là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, có cả đâu khoảng 120 bài thơ. Cái đó thì tôi đã có giảng triển khai đưa lên trên website. Hiện giờ thì nó có 4 cái tập đó, thì trong nước ngoài nước, mà nếu vị nào mà thấy mà cần có nghiên cứu chơi ấy mà, thì ở trong cái tập thơ này nó có cái mật mã của cái trang web đó. Cho nên nếu các vị mật mã và trong này chuyên môn tôi gọi là cái mật word, là cái ký hiệu của nó, thì trong này nó có 4 cái ký hiệu đó. Các vị có internet đó thì mổ cái mật mã đó, cái ký hiệu đó thì nó có hết. Theo trên trang đó cho biết đó, thì cái tổng cái giờ giảng của tôi trên đó là cả 2000, trên dưới 2000 giờ. Rồi còn những cái thơ như tôi giảng gần đây đó, thì mỗi tuần tôi đưa thượng tải lên website là một bài giảng. Nói bài giảng thì sự thật là cũng không phải là mình là một nhà diễn giả hay học giả hay là tiến sĩ hay gì sĩ hết đó, nhưng mà những cái điều mà tôi nói đó nó có thể nhắc nhở cho những người Phật tử xuất gia khắc sĩ của chúng ta, và những người Phật tử mà muốn đi trên con đường học đạo hành đạo của Đức Phật Thích Ca. Và tôi xin nhấn mạnh cái chữ này. Tôi đến đây Hòa Thượng Giác Toàn mời tôi dễ hơn ai, bởi vì ở đây là cái trung tâm của giáo hội khất sĩ. Mà cuộc đời tôi là tôi quý khất sĩ, tôi rất quý khất sĩ. Trong khi đó thì với tiến sĩ Phật học thì tôi không bao giờ biết. cái đó là nó thiệt về, còn ai cũng thương thương, ai cũng ghét ghét. Vì vậy mà khách sĩ mời tôi rất là sẵn sàng. Ví dụ như mình đi giới, mình xác Bạch Phương, mấy năm nay tôi vẫn tiếp tục đều đều đó chứ, năm nào cũng có tôi. Ở đây thì mấy năm nay thì vắng, nhưng mà năm nay và đến toàn nhớ tới tôi, mình nhắc tới tôi, mời tới tôi là tôi đến liền, không có từ chối gì hết. Là tại vì các ngài là khách sĩ, nó phù hợp với cái lý tưởng của đạo Phật, của những người để tử Phật chúng ta. Chúng ta là được khách sĩ mới biết. Còn ví dụ như tiến sĩ Phật học, tôi có thể cho biết và nó thẳng rằng các vị tầm thường quá. Cái từ tiến sĩ hay là hậu tiến sĩ, trên tiến sĩ hơn tiến sĩ, người ta làm những việc kinh thiên động địa, ta gánh vác sơn hà xã tắc gian sang sự việc của thế gian, thì người ta để cái bằng cấp của người ta là cái bằng tiến sĩ gì đó, hoặc trên tiến sĩ nữa thì gọi là những nhà bác học gì đó, bác học kiểu gì đó, ngành gì đó, môn gì đó, mà thông dụng là cái môn học cao, là học tới tiến sĩ là ta cho ra trường tốt nghiệp mà giỏi lắm là nha. Điện lực người ta cũng là do tiến sĩ làm ra, phi thuyền Apollo, phi thuyền Soyuz là những máy bay Boeing, là tàu ngầm nguyên tử cái gì đó cũng là những người tiến sĩ, từ thạc sĩ tiến sĩ làm ra. Nói như thế có nghĩa là thạc sĩ tiến sĩ hay là bác sĩ, tất cả sĩ đều quý hết. Nhưng mà cái đó là để cho những người Phật tử tại gia ở thế gian người ta làm là rất quý. Mà trong khi Phật giáo thiệt của chúng ta mà gánh thêm cái tiến sĩ trước, là những người đó chơi chữ bên ngoài chứ cái đầu không có gì đó. Cái đầu không có gì đó. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì họ coi thường đức Phật của họ, đâu có được. Đức Phật của họ thường ngày nó niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà bổn sư của họ là người khất sĩ, chứ không phải là người tiến sĩ. Những cái gì sĩ mà cả kể cả trên tiến sĩ nữa, cái vai trò hoàng tử và vua, bổn sư của chúng ta có thể là vua đó mà. Nếu không bỏ nhà thì tôi là làm một vị vua đó chứ. Nhưng mà khi đi tu rồi là khất sĩ. Tôi nói cái này khó nghe lắm. Tôi biết trong này cũng có số tiến sĩ con trong này à. Không nhầm gì tôi hết á, tiến sĩ tôi nói cho các thầy biết, thương thì cảm ơn, không thương thì chịu à. Không bao giờ nghe. Tôi có bài thơ tiến sĩ Phật. Tiến sĩ sao ông lại thoái lui? Tiến thì không tiến mà lại thoái. Mẹ công chót lưỡi uống bằng môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời thật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ nuôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, khất giác hồn đơn thất thiết xin về hưởng, phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Cái bài đó là bài tiến sĩ Phật. Tại sao tôi là bài thơ đó? Là bởi vì tiến sĩ Phật học mà đi cầu an, cầu siêu, cầu nguyện tất cả những cái năm chết, chết quan, chết ân, chết tích, chết tử gì mình cũng đi cầu nguyện, mình đi rước hồn đó, là không phải tiến sĩ Phật học. làm những cái việc đó. Nhưng mà ngày nay có những vị tiến sĩ Phật học hợp tác với những người hồn ma bóng quán đồng bóng đồng cốt để đi nói cái chuyện là trời trời Phật Phật, rồi cầu cầu nguyện nguyện vang quan xin xin. Thế thì là cái việc đó đâu có phải là đạo Phật đâu. Các vị, nếu các vị nào tôi cái đề tôi nói đó, các vị nghiên cứu kinh sách của Tôn Sư Minh Đăng Quang, các vị sẽ thấy là tôi nói là đúng. Tôn Sư Minh Đăng Quang mà ngày nay có các cái cơ sở mà để cho hàng tăng ni cư sĩ khất sĩ tu đó, là Tôn Sư Minh Đăng Quang không có nói cái chữ gì mà là người khất sĩ đó. Cái đạo mặt trường tồn ngày nay khai sáng ra mà nó thành cho tất cả này là do cái việc làm của Tôn Sư Minh Quang là người khất sĩ, chân là tiến sĩ. Hồi xưa lỡ tổ Minh Đăng Quang đi đâu đâu có ngồi ghế, tôi là cái người dọn bàn để thỉnh cái phái đoàn của khất sĩ Minh Đăng Quang. Ngài muốn thăm trường học của chúng tôi, tổ Minh Đăng Quang thì lớn hơn tôi cũng mấy tám tuổi mà cả chừng mấy tám tuổi rồi mà các vị các sư có ai nhớ cái tuổi thọ của tổ không hả? Có nhớ không? 88, 85, 86, 87, 88 tuổi hợi sao? À tôi là tuổi thần. Thế thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 lớn tôi 6 tuổi mà tôi là cái người dọn chỗ cho ngài Minh Đăng Quang tới thăm trường Phật học của chúng tôi. Cái đường lối của Tôn Sư là không có ngồi ghế, nếu ai sơn thảo mời thì tải chiếu mời dưới đất. Hồi đó tôi cũng ngang tàn cũng hơi bực du côn, chắc như cô mà một còn nhỏ hồi lúc đó thì mình cũng mới là mười mấy 20 tuổi. Tôi nói lạ chứ phải chi mà ngày đòi á, ngày đòi ngồi ở ghế cao mà mình không làm á thì ngày quở đã thành, hay là có cái thơ mời đòi gì đó và cao và sang gì đó thì mình còn có thể giải thích. Còn cái này sao lại là kỳ vậy, ghế thẳng mà phải dọ dần dần cho tấm đất ra chiếu. Tôi hơi bực nhưng mà điều mình học trò cũng phải làm, dọn hết trơn ghế họ ra lấy chiếu đẹp lại để mời thỉnh bắt đầu khách sĩ là tôi đây. Mà suy ra cái điều đó là đúng, bởi vì muốn khai sáng một cái đường lối mới để truyền bá cái đạo khắc sĩ của Phật giáo thì phải làm vậy. Cho nên là nó có kỳ lạ, tôi có bực bội nhưng mà sao tôi nghiệm ra cái đó rất đúng. Đi giảng thuyết cùng nơi không có tìm cái chỗ ngon lành gì hết. Ban ngày thì họ thật chỉ gốc cây đi thiền tọa thiền hành kinh hành, tối thì ngủ mái chùa cũng được, mái đình miếu cũng được, thậm chí ngủ ngoài rừng cây cũng được. Đó là cái chất khắc sĩ của đức từ của Thích Ca Mâu Ni mà tổ Minh Đăng Quang là từ kết hết cả. Từ cái chỗ mà tôi nhận thức được cái đó, cho nên là ngay thời đó có chia ra nào cổ sơn môn lục hòa tăng, nào là lục hòa phật tử, nào là giáo hội ở tăng già nam việt trung việt bắc việt, nào là một giáo thống nhất vân vân. Có những người ở trong các cái tôn đó người ta phục thích khất sĩ, phục thích cái giáo hội khất sĩ, mà tôi thì sẵn sàng là như tôi nói bây giờ là bởi giấc toàn đó mời tôi về là tôi giỡn mãi cái giảng đường, giỡn đường mà nó nghèo lắm chứ không phải vậy. Hồi trước giảng sao cho nó cũng làm vậy. Cho tới hôm nay mình gặp gỡ lại thì nó có lạ ở chỗ đó. Thế thì hôm nay tôi tới cái tổ xứ này cho năm nay thì đẹp đó. Nhưng mà tôi xin đề nghị thẳng, đẹp thì đẹp, nhưng mà các vị sư bên tàng của chị mình đi sống cái đời sống đừng có quên cái chất khất sĩ của thầy tổ mình và của đức bổn sư từ của Thích Ca Mâu Ni của mình. Dù là bán tánh bổn đạo, người ta sẵn sàng, người ta quý đạo, quý thầy, người ta cúng dường cái chỗ ăn, cái chỗ ở, rồi là có sự cúng dường đẹp chứ, bây giờ phải nói là đẹp. Nhưng mà mình thì mình coi ý như là không phải của mình, của đó là của do tấm lòng tốt của những cái người để tự thật, phải thật tôn trọng tam bảo. Còn riêng bản thân mình đừng bao giờ khởi cái niệm tự cao, tự đặt, tự đại, tự hào, tự tôn, tự thị. Mình coi như cái đẹp này là cái đẹp của Phật tử làm ra chứ không phải cái đẹp của mình. Thế thì là mình thọ những nở trong cái môi trường đẹp đẽ không sao, không có sao hết. Vấn đề là mình phải biết tu cái gì, học cái gì và tu cái gì, và cuộc đời mình để mình lấy cái gì ở trong đạo Phật. Chứ còn những cái nhà cửa đẹp đẽ sang trọng, đừng bao giờ sang cái tâm tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, tự thị. Đó là cái điều kiện cốt lõi của cái giáo hệ khất sĩ của chúng ta. Cho tới bây giờ tôi làm dân đạo Phật bên nay là hồi tôi biết đi dạy học về đi giảng là 20 tuổi, năm nay tôi 83 tuổi. Thế là tôi làm việc Phật sự liên tục là 63 năm liên tục. Mà cái này là tôi nói, đây là nói tấm lòng thành thật của mình. Cái chỗ ở của tôi bây giờ cũng như là mấy chục năm nay nó gần với cái nghĩa, gần đúng với cái nghĩa của cái từ khất sĩ. Khất sĩ hồi Phật Thích Ca còn sang tiền cũng như khất sĩ ngày nay. Nói cách khác là tôi không có cái chùa nào hết, cái thiền viện nào hết, cái tịnh xá nào hết, cũng có cái chùa đẹp nào hết. Nhưng mà nói thành ra, nó thành thật mà nói, cũng chưa bao giờ gần gũi với Đức Phật, bởi vì mình còn hơn Phật quá nhiều. Mình còn hơn Phật quá nhiều, cho nên mình chưa phải là khất sĩ được. Cho nên dù là mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh hơn Đức Phật thời xưa, mà trong tâm tưởng của mình không tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, không bằng lòng hưởng thụ những cái giàu sang sung sướng đó, mà mình vẫn là giữ một cái chánh niệm là một con người phải thiếu chút và chi tu. Thế thì mình mới còn là cái người gần gũi dính dáng với đức bổn sư của mình, và nhất là các vị mới là đệ tử ruột của tôn sư Minh Đăng Quang. Bây giờ Phật tử bây giờ ta lỡ phát tâm nhiều quá rồi, mà tu hành thì người ta tiếp thu thì ít có người tiếp thu đúng như lý tưởng của Phật. Người ta chịu làm phước, ta cúng tiền tỷ, điều đó người ta làm được. Mà biểu làm cái chất liệu, cái hạnh nguyện của khất sĩ thiệt người ta không làm được. Do vậy người ta đem cái tấm lòng người ta gửi cho các sư, gỡ các sư bằng cái cách là làm dùm họ, là chùa chiền tôn tượng thờ phượng cúng bái, đó là mình làm dùm đó. Phật tử tới nhà mình làm dùm, thế thì mình phải coi mình là như cái người làm dùm vậy thôi, chứ không phải của mình, thì mình mới giữ được cái cách khất sĩ ở trong con người của mình. Thành ra là tôi rất là bằng lòng tới đây để dự kiến được thăm, được gặp gỡ các sư. Thế thì bây giờ tôi có đem theo 100 mấy chục người cuốn thơ ngón tay chỉ tranh. Tôi đã làm nó tập 1, tập 2, tập 3 và hiện giờ đang in tập 4. Mà tất nhiên là tôi không có tiền nhiều, cho nên là tôi in lần có Phật tử người ta gửi cho, người ta cho in lần có 1000 với 2000. Hỏi lại thì lỡ in 1000 thì ta đã thêm được 2000, thì in lần có 2000 rồi để cúng dường cho các Phật tử. Bữa nay năm nay là được 100 mấy chục đó, con chỉ có tập 3 thôi. Còn tập 1, tập 2, tập 4, nếu sau này mà trong các sư nào thấy có thích chơi bằng cái kiểu gọi là thi thơ này thì các vị kiếm mà coi là cũng không khó. Rồi bây giờ mình xin cúng dường chỉ mỗi một vị một tập, trong những vị trong cái trường hạ này thì trong cái tập 3 này, hay là nói chung là cả hết thải 4 tập, mỗi một tập này nó có 30 bài thơ. Mà thơ thì từ xưa nay không có ai mà làm thơ rồi viết trực chỉ rồi giống như giảng dùng vậy đó, không ai làm vậy. Nhưng mà với cái việc làm của tôi á, nếu mình làm bài thơ mà mình không có hỗ trợ thêm đó, cho người ta cái mối manh để nhận thức đó, thì người ta khó hiểu. Vì vậy mà thơ là thơ, trang thơ là trang thơ. Cái trang sau đó tôi có viết thêm để gợi ý cho những người đọc, gọi đó là trực chỉ đề cương. Tức là mình chỉ thẳng về cái nét chất, cái cương yếu, cái nét lớn, ý tứ chánh ở trong cái bài thơ đó. Cho nên là nếu một bài thơ và 4 câu mà mình có được 4 cái đề tài thiền định, mà đọc thêm cái trực chỉ nữa đó, thì mình có được 10 cái đầu đề, 10 cái thoại đầu, tức là cái đề tài đó mình thiền định. Và nếu bài thơ đó là 8 câu mà đọc thêm thì mình cũng vậy, mình thêm được 10 cái, nó thành ra là 10 cái đề tài để mình tư duy thiền định. Cho nên là thơ mà có trực chỉ, mà bài thơ nào tôi cũng để nó là chữ tham thiền. Tham thiền ví dụ như là, xin lỗi lấy ý kiến cho bây giờ là con mắt không có thấy đường đâu đó, cái đồng hồ nãy không thấy ha. Ví dụ như bài thơ này là tham thiền 1, này là học tham thiền. Cái đầu đề là học tham thiền. Bây giờ tôi xin đọc cái bài thơ, cái đầu đề là học tham thiền này. Tham thiền đừng học cách thi ngồi, bố tưởng thiền na học trước rồi, quán chiếu tư duy truy mục đích, tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Đây là 4 câu mà cái bài thơ học tham thiền này
nó ba đoạn như vậy tức là 12 câu.
Thì cái câu này dễ hiểu, ta thiền đừng học cách khi ngồi. Tôi muốn nói với đại chúng, hiện giờ là đất nước Việt Nam ta từ lâu người ta cạnh tranh nhau, người ta đối chọi nhau về tư tưởng, về mặt tu hành, mà nhất là thiền tâm và cảnh độ tâm. Thiền tâm và cảnh độ tâm. Rồi còn có người là họ kỳ thị thêm là khất sĩ, giáo hội Phật giáo khất sĩ nữa. Họ cho là có khác nhau, cho nên là có khi bên ngoài bằng mặt mà trong bên trong không có bằng lòng. Bởi vì họ cho rằng là họ tu thiền là họ dạy đệ tử khi ngồi từ 2 tiếng hồ trở lên, còn ai không ngồi chịu đựng được 2 tiếng hồ là họ không cho nhập môn. Còn người nào niệm Phật thì phải niệm một ngày là mấy ngàn sâu tiếng niệm, mấy trăm sâu chuỗi thì người ta mới cho là môn trình độ của người ta, còn mặt người ta cũng không thâu. Còn như khất sĩ thì ở Việt Nam này hồi đó giờ người ta ít thấy quá, cho nên là có những cái thành phần ta tịnh độ mô tôn với thiền tôn ta kỳ thị khất sĩ, cái đó có. Nhưng mà từ khi mà đất nước thống nhất tới nay đó, thì cái chủ trương của nhà nước ta đó thì khuyến khích tất cả mọi tâm thái của Phật giáo Việt Nam không nên kỳ thị giới giao, mà chung lại thành ra một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam mà chúng ta đang sinh hoạt ngày nay. Thế thì nó giảm bớt cái căng thẳng giữa tâm này và thái đạo. Nhưng mà pháp môn tu người ta vẫn kỳ thị lắm nha. Pháp môn thiền người cho là tu thiền là đúng, tịnh độ cho là tịnh độ là đúng. Rồi khất sĩ, sự thật là nếu mà khất sĩ mà cứ theo cái đường lối của Tôn Sư Minh Đăng Quan đó, là vừa có thiền mà vừa có cảnh ở trong đó mà người ta không biết. Cho nên là theo tôi đó mà tịnh không được cạnh tranh và phê phán chống đối thiền, thiền cũng không được chê mai tịnh độ, và thiền tôn và tịnh độ tôn cũng không có lý do gì mà kỳ thị với giáo hội Phật sự. Nếu mình tự tu thiệt, mình tự tử Phật thiệt, bởi vì cái mục đích của những người đệ tử Phật như chúng ta không phải là cái hơn thua hải quý tốt xấu, đông hay là ít, cái tông nó đông hay là ít, đông người hay ít người, cái nó cái không phải là cái cần của những người khất sĩ chúng ta. Tôi nói khất sĩ chúng ta đây là trong đó có tôi. Đường lối của người đệ tử Phật trước sau như một phải là khất sĩ, chứ còn tiến sĩ không được. Tiến sĩ là bé trong chốt lưỡi uống dần môi, mồm thì nói ngôn ngữ cài cài Phật, chứ mà ý mửa trong thành quỷ quỷ ma là không phải đệ tử Phật. Chứ đừng có tưởng đâu là tiến sĩ Phật học là ngon. Không, người Phật học mà thật sự mà làm nên đạo nghiệp là khất sĩ, làm được không được thì thôi, chứ còn tiến sĩ không làm được. Tiến sĩ Phật học không phải có cái gì hay hơn là khất sĩ chúng ta. Bằng khớ là cái Phật Thích Ca mình đâu có lấy cái gì. Bác sĩ, thạc sĩ, nghệ sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhiều thứ sĩ lắm. Hiện giờ là mình ở Việt Nam mình có thể ra nhiều thứ sĩ lắm, nha sĩ rồi tiến sĩ rồi sắc sĩ rồi bác sĩ rồi nghệ sĩ, nhiều lắm. Những người đó không làm gì cho đạo Phật được. Khất sĩ xấu hổ lắm sao? Khất sĩ thì sĩ nó cũng là sĩ thôi, sĩ thì cũng là người thôi.
có gì đâu xấu hổ mà phải sợ phải bỏ cái từ khất sĩ để đi lấy cái tiến sĩ ghép vô là sao? Ghép vô để các vị là cái gì? Trong khi đó giáo chủ gọi cả bà Phật Thích Ca là người khất sĩ. Cho nên tôi thích từ tới cái giáo hội khất sĩ là gì? Giáo chủ của ta là người khất sĩ, giáo chủ của đạo Phật là người khất sĩ. Chỉ có người khất sĩ mới tạo cho mình, tạo cho mình cái cảnh niết bàn hay là tịnh độ. Chỉ có người khất sĩ làm được việc đó. Bởi vì người khất sĩ người ta rất là xa lìa tất cả những cái gì, từ về ăn, về mặc, về ở, về ngủ và cung phụng cho sự sống. Tất cả người trên thế gian này đau khổ cùng cực, thậm chí giết nhau, thậm chí là mang lựu đạn, mang chất nổ con người để đi tàn hại một lần 50 người, 100 người, thậm chí là sập cả 1-2 tòa nhà. Là tại vì ta đứng bên trên lập trường bảo vệ cái để mà bồi dưỡng thành tựu được cái cung phụng cho cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ và cái sự sung sướng của họ. Mà nó gây ra cái cơ sự từ nhỏ thì lục đục trong gia đình, lớn hơn thì là nó xáo trộn ở xã hội, và lớn hơn nữa là chiến tranh trên thế giới. Là do gì phục vụ cho cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ và cái sự sung sướng thỏa thích của bản thân. Và cái người đó họ làm như vậy là tại vì họ đam mê về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về ăn uống, về dục lạc, tức là tài sắc danh thực thùy. Hai cái điều kiện nó hợp lại nó làm cho con người có thể giết nhau bằng nhiều cách, triệt hạ nhau bằng nhiều kiểu, là tại vì nó dướng dấp vào trong cái ngủ dục lạc, trong cái ăn mặc ở ngủ và sung sướng để cung phụng cho cái con người này. Mà Đức Thế Tôn ta muốn tạo cho bản thân mình cũng như để lại cái giáo lý ngày nay đó, là Đức Phật chúng ta chọn con đường khất sĩ. Chọn con đường khất sĩ á, để nó giảm bớt đi cái loạn, không có loạn. Khi mà vô đạo Phật và tu theo đạo Phật rồi đó, thì như tâm sư Minh Đăng Quang này đó, không có loạn. Cho nên mình bây giờ các sư nhớ nha, mình bây giờ mình lai rồi á, tôi lai về toàn thể thế giới là tôi lai, không giống như một cái ca. Còn giáo hội khất sĩ mình là lai không giống cái tôn sư Minh Đăng Quang nữa. Cho nên bây giờ các vị coi chừng, các vị sẽ bị cực khổ dữ lắm, y như những người cực khổ khác đó chứ. Bởi vì mình lai mình không giống tôn sư Minh Đăng Quang, không giống một cái ca. Phật Thích Ca mà cho bao nhiêu người tu đều không có trách nhiệm gì hết. Các ông xin vào tu tôi nhận, mà nhận xong rồi đó thì vấn đề ăn mặc ở ngủ và sung sướng họ thích, cũng như là tài sắc danh thực thời đều bỏ hết. Do vậy mà một người đi Phật Thích Ca nhận vô một người thì Phật vẫn là Phật mà người đó vẫn là người đó. Nhận vô 50 người thì Thích Ca vẫn là Thích Ca, mà 50 người vẫn là 50 người. Nghĩa là tự đi sinh, đi khất thực mà sống. Mà những người đó sống rất dễ dàng không khó, là bởi vì người ta hạn chế cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, cái sung sướng. Và hạn chế là bỏ, ta buông bỏ hết cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thì. Cho nên là nội tráng mà mỗi ngày đi sinh ra người chút, không có gì khó hết. Mà xin được nhiều thì ăn ngon chút, mà xin được dở cũng không hề chê. xin dỡ cho dập một, thì thậm chí có lúc là đất nước khó khăn thiên tai lụt lội rồi, nghĩa là có những lúc mà Phật về là tử Phật những đó mà vẫn cứ tự tại an nhiên. Cho nên cái đường lối khắc sử nó hay lạnh hay chỗ đó. Còn chúng ta không khéo là chúng ta khổ, cũng như những người Phật tử tại gia không khéo là ta khổ đó. Ta khổ là tại vì người ta không có học cái hạnh khắc sử được, người ta không làm khắc sử được. Do vậy mà ta làm người Phật tử tại gia, người ta chỉ cúng ủng hộ cho những người xuất gia tứ sự cúng dường, để rồi giáo hóa họ, hạn chế được cái dục vọng của họ. Người Phật tử tại gia người ta tìm đến các thầy để nhờ các thầy nhắc nhở, nhờ các sư nhắc nhở cái đạo lý cho họ để họ bớt khổ. Chứ người xuất gia là luôn luôn người ta phải tham, người ta phải sân, người ta phải si, người ta phải mạn, người ta phải nghi. Trong đó người ta có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới kiến thủ kiến, nghĩa là kiến hoặc và tư hoặc tầng xa hoặc người ta còn nguyên. Cho nên người ta khổ dữ lắm. Còn mình là đệ tử Phật thì cái kiến hoặc và cái tư hoặc đó mình tỉa lãi bỏ gột rửa làm cho nên người xuất gia có xuống dữ lắm. Thành ra là cứ theo bài thơ này tôi nói nè, mình phải học tu thiền. Mà tu thiền là tôi xin thưa với đại chúng, thiền không phải là dành riêng cho một cái thiền, không phải là dành riêng cho một thiền sư hay một thiền giả hay là một thiền viện nào của ai đâu. Tất cả chúng ta đệ tử Phật đều phải tu thiền hết. Bởi vì giáo lý đạo Phật là dạy tam tuệ học, tức là văn tư tu. Người đệ tử Phật đi trên đường học đạo, hành đạo để chứng đạo là phải văn, tức là phải nghe, phải học. Ví dụ như đại chúng nè, học sao tôi là người lớn tuổi hơn, đi tu trước, học được trước thì tôi nâng đỡ bồi dưỡng các vị học sao. Cho nên cái chuyện đệ tử là vậy đó. Đệ tử là, chúng ta là đệ tử Phật, Phật coi chúng ta như em. Phật là người giác ngộ trước, học trước, tu trước, Phật phải coi mọi người như em. Còn ngược lại là những cái người mà theo Phật á, để học Phật với tu đó, tự thấy mình bé bỏng quá, tự thấy mình non nớt quá, tự thấy mình còn nhiều phiền muộn ưu tư quá, cho nên mình phải gắn bó, mình theo thầy mình học. Do vậy cho nên là mình tôn trọng cái vị học trước này, không phải là anh mà là như cha vậy. Do vậy mà nó có ra cái chữ tử, đệ tử, tức là thật thì coi học trò như em, mà học trò thì kính Phật, tôn trọng Phật, tự coi mình như con, chứ đệ tử là vậy. Cho nên là mình phải học thật, rồi mình phải học những bậc đi trước mình. Học cái gì? Nghe vừa rồi gọi là văn. Nghe xong rồi tối lại, ngoài cái giờ học này ra, các vị tư duy. Tư duy tức là thiền định đấy. Tư duy tức là thiền định, văn như tư tức là tư duy, và tư duy là cái nghĩa của chữ thiền định. Cái chữ thiền định nó tôi dịch là tấm lự, cũng gọi là tư duy, cũng như là tư duy, cũng như là tấm lự. Tức là chúng ta ngồi mà chúng ta suy nghĩ. Người thế gian ta suy nghĩ những cái chuyện là ăn của thế gian, đó là tư duy thiền định của thế gian. Còn chúng ta cũng ngồi cũng tư duy cũng suy nghĩ ở trong sự yên tĩnh, thì lúc đó của đạo Phật gọi đó là thiền định, tức là tư duy tu, cũng gọi là tĩnh lự. Coi ông thầy từ thao ông nói như vậy mà có trúc không? Nếu trúc nó sẽ đem lại cái gì cho ta, nó có đem lại cái gì cho ta hay không, nó có đem lại cho ta cái gì an lạc hay không, hạnh phúc hay không, Còn nếu chúng ta cãi lại, ta không thể nghe ổng. Ông nói cho tôi là ổng nói vậy. Rồi á, nghe lại coi cái mà mình cãi lại đó, nó có đem lại cho mình cái hậu quả an lành hay là nó đem lại cho mình cái hậu quả đau khổ, bực bội, tâm sầu và thác. Thế thì là trong cái lúc mà mình ngồi như vậy đó, gọi là thiền định đó, gọi là tư duy tu, gọi là tỉnh lự. Thế thì là văn như tư như tu rồi, rồi nghe nhận thức xong rồi là mình mới ứng dụng thực hành. Ví dụ như cái câu này, tham thiền đừng học cách khi ngồi. Tham thiền mà vô bắt đầu mà họ dạy mình phải ngồi, mấy tiếng ngồi đó không cần đâu. Họ dạy mình ngồi kiểu này kiểu đó không cần, ngồi kiểu nào cũng được. Tất nhiên là Đức Phật cũng có ngồi theo một kiểu của Đức Phật. Mà bây giờ mình, nếu mà cái chân của mình nó bị cái gì đó, nó cái bệnh gì đó mà không ngồi được cái kiểu gọi là kiếp dài như Đức Phật thì mình ngồi kiểu khác. Mà vấn đề là cái trí, cái não của mình tư duy cái gì. Mà mình tư duy cái gì đó, cái đó gọi là đối tượng của thiền. Tham thiền và mà cái thiền định nào, giờ phút sau thiền nào cũng có cái đối tượng của thiền. Chứ không phải ngồi, không phải ngồi không. Cho nên là tôi kinh nghiệm bản thân đó nè. Các vị đừng có ngại cái ngồi, ngồi kiểu nào cũng được. Miễn là cái lưng các vị thẳng, nếu là các vị không có thấy nó nghè ngọt ngạt trong cái tư thế ngồi của mình, đó là nó về ngồi nha. Còn nếu mà mình có chánh niệm rồi đó, là mình đi làm việc gì đó đi cũng tư duy được. Bởi vì đi mà tư duy tức là thiền, đứng cũng thiền, nằm ngồi cũng thiền, nghĩa là mình không rời cái quán chiếu cái tư duy về cái con đường, cái đích đến giải thoát giác ngộ của mình. Thì đi đứng nằm ngồi đều gọi là thiền hết. Do vậy mà cái bài này nó tham thiền đừng học cách khi ngồi, đối tượng thiền na học trước, phải học trước. Học trước là học cái gì? Bây giờ tôi nói ví dụ trong ngày á, trong cái tập ba này tôi dùng ý với cái tập ba này để cho các học trò trẻ, các sư trẻ, các phật tử trẻ ôn lại cái giáo lý tư đế. Các vị mà đọc trong cái tập ba này mà các vị thuộc kỹ á, là giảng sư trẻ giảng tới chết cũng không hết tài liệu để mà mình cống hiến cho đồng bào phật tử của mình. Vấn đề là mình phải thiền định, mình thiền định rồi á, nó cứ nó nảy sinh ra. Nó giống như cái điện thoại di động thì các gì là mở ra cái menu xuống đó rồi nó bấm ra, nó ra 10 cái, rồi bấm một cái nó ra 20 thứ nữa, rồi bấm ra cái nút đó nó ra 20 thứ nữa, nó ra hoài. Cho nên là nếu mà chúng ta nói cái này dứt rồi đó là thuyết pháp vô tận, giảng kinh vô tận. Quán chiếu tư duy tuy mục đích tham, tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Tôi nói ví dụ như giờ cái giáo lý tư đế, giáo lý tư đế Phật cho biết rằng là tất cả mọi người trên con đường này là khổ, ai cũng bị khổ á. Hồi nãy mình làm việc mấy giờ? 2 giờ ha, kể như 2 giờ ha. Thì cái giáo lý tư đế đó là Đức Phật cho biết là nó có 12 thứ khổ. Đức Phật nghiên cứu ra, Đức Phật đúc kết lại là cuộc sống của con người nó có 12 thứ khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai việc yên khổ, quan sát hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm suy thành khổ. Từ Đức Phật thiền định, Đức Phật đúc kết lại chúng sanh trên cõi đời này, từ quân vương thái tử đại thần đệ tứ tam công, ai cũng đều có 12 thứ khổ đó giống nhau. À, thế thì truy ra được cái quả rồi đó, cái quả khổ là nó có 12 thứ. Rồi đi cũng được, đứng cũng được, ngồi nằm cũng được. Đức Phật đúc kết lại cái khổ của chúng sanh, của nhân loại có 12 thứ như vậy. Tôi nói vậy cho là các vị ngồi tới giờ ngồi thiền, các ngài thiền thử đi, coi cả Phật nói các bác còn cái thứ gì nữa mình thêm vô. Mà nếu thiếu mình nói Phật cái ca hồi đó ngài ngồi thiền chúng con bỏ hơi non à, tôi thêm như vài món nữa cũng được, không có này. Nhưng mà vấn đề là theo tôi đó, tôi cho là nhiêu đó đủ rồi. Khổ khổ hành khổ quả khổ bao trùm hết trơn, rồi sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ cũng trùm hết trơn, rồi ái dục ly khổ quá cái ngộ khổ cầu bất khả khổ ngủ ấm si thành khổ, tôi cho là 12 món khổ nó trùm tất cả những cái khổ gì của nhân loại, của động vật, thực vật và khoáng vật. Chứ thì còn cái khổ nặng hơn thế này, Phật nêu ra được cái quả, tóm lại gom lại được cái quả khổ. Bây giờ thiền nữa, nguyên do nào mà có 12 cái khổ đó? Đức Phật đã thiền nhiều ngày nhiều tháng đúc kết lại, 12 thứ khổ đó là do 3 cái thứ sai lầm. Đó là kiến hoạch, tư hoạch và trần sa hoạch. Kiến hoạch, tư hoạch, trần sa hoạch là nguyên nhân để sinh ra 12 thứ khổ đó. Mà kiến hoạch, tư hoạch, trần sa hoạch nếu mà chia sẻ nó ra là gì? Là trong đó tham, sân, si, mạn, nghi, năm món đó tự lập gọi là tư hoạch, gọi là sai lầm về cái nguồn nhận thức hiểu biết của con người. Do vậy mà nó sinh ra tham, do vậy nó sinh ra thân, sân si, sinh mạn nghi, nghĩa là từ cái sai lầm, cái tội lỗi, cái sự ngăn che của vô minh, của vô minh hoạch mà nó nảy sinh ra là tư hoạch, là tham sân si mạn nghi. Rồi thấy được như đó rồi, đó là tư hoạch rồi. Rồi ngồi thiền nữa, tham sân si mạn nghi nó còn sinh ra cái thứ gì? Nó sinh ra những cái thứ nhẹ nhàng hơn, cái thứ mỏng manh hơn, nhưng mà nó vẫn là nguyên nhân đau khổ, nó góp phần vào nguyên nhân đau khổ. Đó là kiến hoạch. Kiến hoạch là sự sai lầm về, sai lầm về sự nhận thức của con người. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Năm cái món nhận thức sai lầm đó do môi trường, do hoàn cảnh, do thầy tà, do bạn xấu, nó xúi dục, nó thúc đẩy ta hiểu sai lầm, nhận thức sai lầm về bản thân, về bản ngã, về thường, chấp thường và chấp đoạn, về tà kiến. Tà kiến nhiều lắm, tôi nói cái này người ta ghét tôi biết bao nhiêu kể, ghét tôi, trù dập tôi, là không ưa, không ủng hộ đủ thứ. Cái chữ tà kiến nó nặng dữ lắm, tà kiến nhiều lắm. Rồi kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Mỗi một người tu hành vậy có chừng cái tôn phái của mình, mình bị mở thủ về cái bằng giới cấm thủ kiến của tôn phái mình, hoặc là kiến thủ kiến, mình mở thủ cái kiểu tu hành của những người thân của mình, của tôn phái mình, sinh ra một sự sai lầm, mới làm cho cái đầu óc mình không bao giờ trong sáng, không bao giờ thanh thản được. Đó là kiến quả. Thế thì hai cái đó nha, tôi nói đơn đơn cái chứ còn tôi nói hoài vô tận, tôi có thể nói vô tận, nói ngồi nói hoài mà không cùng, cho tới bây giờ là có thể vậy đó. Mà nói có đàng hoàng à, căn cứ và kinh điển nói không cùng tận được, nhắn qua là nói mặt này hoặc là nói mặt này, hoặc là nói phía này hoặc là nói phía này, hoặc là chỉ trên hoặc là chỉ dưới, cho chỉ vô tận. Thế thì do kiến hoạch là tư hoạch, mà trong tư vật lại có tham sân si. Mà tham sân si là tam độc. Kinh Phật dạy, Kinh Pháp Hoa Phật dạy rằng là diệt tam độc mới xuất tam giới. Ai đó muốn ra tam giới là phải diệt tam độc. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tam độc là tham sân và si. Ôi chục chặt tôi nghiên cứu tới đây cái này rồi tôi thấy nó bừng sáng. Chúng ta hiện giờ là ở trong tam giới đó. Chúng ta đang bị tam giới nó ràng buộc, nó nhốt chặt giống như cái ngục tù. Tam giới nó nhốt chặt chúng ta. Chúng ta ở trong cái ngục tù đó đương nhiên là đau khổ tràn ngập. Cho nên mọi đây không có ai là không đau khổ hết. Có khi người ta đau khổ nhưng mà như trong kinh nói đó là mình đang sắp chết tới nơi đau khổ tràn ngập vậy mà mình ngước mặt lên có năm cái con âm, năm con nó bay ngang nó nhiễu cho mình giọt mặt, cái con bay qua nó nhiễu, con bay trở lại nó nhiễu cho mình giọt mặt, năm con nó nhiễu mặt cái rồi mình liếm mặt mình thấy khoái quá cái rồi mình tỉnh mà mình quên cái sự đau khổ của mình là tứ bốn con rồng nó phun độc hạt hè, nó sắp quấn, nó sắp nuốt mình, mà còn rắn độc nó sắp mổ, nó giật mình quên đi. Tức là tam độc là tham sân si và địa thủy hỏa phong đó, cái bệnh tứ đảo đó, ha. Thành ra mình bị địa thủy hỏa phong, mình bị tham sân si, nó thành ra rắn độc rồng độc nó muốn giết mình, mà do có mấy cái giọt mật của năm con ông nó rơi vô biển cái mình quên cái khổ, mình chợt qua mình hưởng thụ cái ngọt mật đó. Thì cái năm con ông đó nó nhỉ cho năm cái vật mật là tiền tài sắc dục danh vọng địa vị và ăn chơi sung sướng, tức là tài sắc danh thực thì nó là năm cái vật mật, nó làm cho mình quên cái nỗi khổ của ba con rắn độc là tham sân si, quên cái nỗi khổ của bốn con rồng là địa thủy hỏa phong kết hợp thành cái thân này, mà mình đang ở dưới một cái sợi dây thòng lọng nó treo tò ten ở trong một cái giếng sâu, mình sắp đứt dây, sắp rớt chết mà mình không biết. Do vậy nên là cứ theo cái để nhà Phật là tất cả chúng ta đều là những người bị khổ hết, mà có khi mình không thấy, mình không thấy mình bị khổ là tại vì có năm cái giọt mật của năm con ông tài sắc danh thực thụ. Thế thì là tư duy quán chiếu mà quán chiếu tư duy tri mục đích, tìm cái mục đích nguyên nhân nào làm ra có khổ là tham sân si mạn nghi thanh kiến biên kiến tà kiến kiến thuật kiến giới các thuật kiến, cái đó mình phải thiền mình mới thấy được. Không thiền là mình không thấy được cái đó. Tâm khai ý giải thỏa lầm thôi, thả thiền định. Như vậy thì á, ba giờ rưỡi là phải đúng một tiếng rưỡi ra. Ba giờ rưỡi là đúng tiếng rưỡi. Tôi thì không sao hết đó, tôi còn ngồi nói nổi nhưng mà đều tôi biết cái người nói họ không có thấy lâu, không có thấy cực, mà cái người ngồi nghe thấy nó lâu nó cực lắm. Chứ còn tôi ngồi về tôi giờ tôi làm vậy nè, tôi đưa tay lên tôi xuống về cho đỡ lắm đó. Còn bà bắt mà ngồi nghiêm túc về nghe phải khổ vô cùng. Mà thứ nhất là nó dai, nó dài, nó dở, nó dài dột lên nghe nó còn chết đứng vậy đó. Nói mà nghe hấp dẫn nó còn đáng nghe còn được, ở đây nó dai, nó dài, nó dở, mà nó dài dột lên mình cái chuyện tầm chết. Mà sư toàn nói tôi là 5 phút cũng được, 10 phút cũng quý, được chừng 30 phút thì cũng vui rồi, đoàn kết đó mà. Cho nên bây giờ các sư còn chịu nổi nữa không? Không chịu nổi nghĩ là không sao hết. Đây nha, tâm gây ý giải thỏa lòng thôi. Mình ngồi thiền, mình tư duy, mình quán chiếu vào đó, mình truy nguyên được cái quả khổ, rồi mình thấy được cái nhân khổ, rồi dùng cái mình triệt tiêu cái nhân khổ thì cái quả khổ nó sẽ mất. Cho nên cái giáo lý tứ đế, khổ đế là quả, mà thập đế là tham sân si mạng nghi, thân kiến nhân kiến phạm kiến, kiến thủ kiến giới thủ kiến, là nhân đó. Thập đế là tức là nhân của khổ. Cái này công này là cái này xuất lắm. Các sư mà đọc cái này, các sư sẽ thấy tôi đúc rất dễ học. Tham sân thọ pháp chính nhà ta, thân tâm thọ pháp. Thân tâm thọ pháp được tức là quán thân bất tịnh nha, quán thọ thì khổ nha, quán tâm vô thường nha, quán pháp vô ngã. Đó là cái đối tượng thiền định của những người bắt đầu học tu giáo lý tứ đế. Thân nè, thân là thân bất tịnh nè, tâm là tâm vô thường nè, thọ là thọ thì khổ rồi, pháp là pháp vô ngã. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta, cửa đóng then cài giữa mở ra. Chúng ta tu hành vậy nhưng mà chúng ta không có động, không có rớ gì cái thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, thì chúng ta coi như không có tu đó. Cái ngôi nhà mà đạo tặc trộm cướp nó đầy nhảy trong đó, chúng ta là cái người mà phải mở nhà đó, phải vô cửa ba cái thành đạo tặc trộm cướp gian manh nó ra, phải mở cửa đủ nó ra, mà chúng ta coi như không có gì hết. Chúng ta chưa từng quán thân bất tịnh, chúng ta chưa từng quán thọ thì khổ, chúng ta chưa từng thiền định để cho thấy rõ là quán tâm vô thường, chúng ta chưa từng thiền định để chúng ta thấy được giải pháp vô ngã. Thế thì coi như là cái ngôi nhà mà đầy giấy tay ương hòa hoạn mà chúng ta không mở cửa thì chúng ta làm sao đuổi nó ra. Cho nên là cái câu là thân tâm thọ pháp nhà ta, cửa đóng then cài cửa mở ra, khóa chắc chìa tra, khóa chắc tra chìa ta vẫn chốt, sáng trang nhà cửa mở toang ra. Ta phải ngồi thiền định, tức là ta thiền định mà ta đặt cái đề tài đối tượng thiền là thân bất bệnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó là đối tượng thiền của ta, nó nằm ở trong cái nhà kính bích đó. Chúng ta ngồi thiền tức là chúng ta tra chìa khóa vô, chúng ta mở cửa, mở cửa bung cánh cửa ra rồi ta thấy được những cái thứ đạo tặc, nguyên nhân của đau khổ nó nằm ở trong cái nhà ngũ quẩn thân này của ta. Mình phải tập thiền nha, phải tập thiền là phải biết đối tượng thiền nha. Chứ người ta dạy ngồi không phải à, ngồi sững sờ đó để cho nó giống như là tượng gỗ tượng đá đó, người ta dạy cái nó không trúng đâu. Đức Phật hồi xưa cũng đi học vậy đó, mà người ta dạy nhiều cái thứ thiền tư duy quán chiếu, mà Đức Phật nhận biết rằng cái đó không phải là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, là Đức Phật bỏ cái đó đi tìm thầy khác, và tìm thầy khác cũng không có thầy đủ sức dạy. Cuối cùng Đức Phật, cho nên trong kinh Nam Tông người ta dịch ra có những bài hay lắm. Con xin hết lòng thành kính đức pha ra qua, tức là Đức Phật á, vì ngài là bậc có giác ngộ không thầy chỉ dạy. Phật là người bậc giác ngộ không thầy chỉ dạy, có học thầy, nhưng mà bao nhiêu ông thầy dạy rồi, Đức Phật thiền định thấy là còn nguyên nhân đau khổ chưa mở cái ấm khóa chưa ra, dầu xỏ vô chìa khóa được lạnh ra róc rách mà nó chưa bung cái sọt cửa được. Cuối cùng Phật tự thiền định và tự mở được cái cửa đó là xả ngã xả pháp. Phải diệt cái ngã tôn, cái nhân tôn, cái chúng sinh tôn, phải cái thọ giả tôn, tức là xả ngã xả pháp, xả ngũ quẩn, xả là lường ngũ quẩn và sắc đại ha, buông bỏ hết. Thì đó là cái lúc mà kết thúc của thiền định của Đức Phật mà được thành Phật. Bất tịnh khổ đau ta đã thấy, mở cửa buông ra rồi ta thấy bất tịnh khổ đau. thân ngài là bất tịnh. Cái sự thọ dụng của ta hàng ngày đó là khổ đó. Thọ thương rồi thọ ghét, rồi thọ khen rồi thọ chê, thọ vui rồi thọ giận, rồi thọ buồn, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn tôi tốt xấu chúng ta thọ hàng ngày. Cho nên nó khổ lắm. Bất tịnh khổ đau ta đã thấy vô thường vô ngã, hắn nằm đây té ra là những cái thằng vật giả, những cái thứ lắm độc là hồ là xài lan hổ báo rắn rít rồi nó nằm ở trong cái thân vô quẩn này, nó hại ta từng sinh ra sinh diệt mà ta không hay không biết gì hết. Cho nên bây giờ đây là ta phát hiện ra được là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, ha, vô thường vô ngã, hắn nằm đây bốn nơi niệm xứ bày công tích. À, ta tu tập tứ niệm xứ là quá, phải thấy cho được cái thân này là bất tịnh, phải quá cho được, phải thấy cái sự thọ dụng của ta hàng ngày là nguyên nhân của khổ, khi mà quá thọ thì khổ, phải quá cái tâm của ta. Quán cái tâm của ta đó, các vị nhìn trời, nhìn mây cả. Nhìn mây chúng ta thấy cái tâm của ta. Cái tâm của ta nó thay đổi y như mây trời vậy. Trời mây vậy đó, mà mình đứng đó trong vòng mấy phút, hoặc là mình bắt ghế bố mình nằm, hoặc mình dân dẫu mình nằm, nhìn ra không bao giờ là trời đất giống nhau trong vòng 10 phút đó, không có. Chuyển biến từng sáng ra, từng giây, từng phút, từng giờ, không bao giờ có cái sự bất yên. Tâm của ta như vậy, tâm của ta là vô thường như vậy. Và cái này là các sự để ý rồi tự ngồi thiền lại rồi kiểm tra cho cái tâm mình coi, vui mừng buồn giận thương sợ yêu muốn yêu ghét phải quấy hơn thua tốt xấu rồi danh vọng địa vị chức tước rồi dân dân kẻ có người không gì ô đủ thứ. Mà cái đó là cái đối tượng thiền của chúng ta để ta kiểm tra. À, bốn nơi niệm xứ hạ bày công tích mà pháp nhãn từ đây vẫn dụng thai. Mình phải học bồi dưỡng cái pháp nhãn của mình, bồi dưỡng cái con mắt chánh pháp của mình. Bởi vì con mắt của mình là mình có thể sử dụng năm cánh nhìn. Cánh nhìn mà nhìn đâu cũng thấy dễ thương, dễ ghét, dễ vui, dễ mừng, dễ buồn, dễ giận đó. Là cánh nhìn đó gọi là nhìn của nhục nhãn. Nhìn bằng con mắt thịt của phàm phu. Cái cánh nhìn thứ hai là thiên nhãn. Cái gì ác, cái gì xấu, cái gì tội lỗi người ta không có nhìn. Ta không thèm thấy cái đó. Dù nó phải ở trước mặt cũng chẳng qua là tại nó có ở trước mặt, ở trước đường ta phải đi ngang thôi chứ ta không có quan tâm tới nó. Nghĩa là ta hướng vào những cái thập thiện nghiệp, cái gì mà nó không ở trong thập, nó ở trong thập ác nghiệp là ta không có nhìn, mà cái gì là ở trong thập thiện nghiệp đó, thì ta mới có quan tâm, mới nhìn, mới hợp tác. Thế thì cái nhìn đó người ta gọi là cái nhìn của thiên nhãn. Rồi sử dụng cái nhìn thứ ba gọi là pháp nhãn, các vị nhìn đâu các vị cũng thấy. Cái này vô thường, cái này là khổ, cái này là vô ngã, cái này là bất tịnh, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, tràn ngập ở đâu cũng là cái thứ, cái đối tượng của tứ niệm xứ quán. Phải nhìn vậy đó là mình có được pháp nhãn đó. Mà được cái pháp nhãn rồi, nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân là sự bại hoại của vô thường, của khổ, của vô ngã, của bất tịnh rồi, là các vị nhẹ nhàng lắm, các vị không có đam mê nhiều nữa đâu, không có đam mê về thân, không có đam mê về sự nghiệp, không có đam mê về tài tình, không có đam mê về danh lợi, cái gì nhẹ nhàng dữ lắm. Đó là khi mà tôi luyện cho mình được cái nhìn bằng pháp nhãn. Còn nhìn bằng tuệ nhãn á hả, nhìn bằng tuệ nhãn á thì thôi rõ lắm. Người ta đang được bạc tỷ 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 đó, người ta là ghi gốc giàu có đó, nhưng mà các vị không hề không hề ham mà không hề thèm thuồng mà thậm chí tội nghiệp đó. Tôi có lời bài thơ: đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chấp tại mày. Giám đốc công ty hay tổng thống, sa cơ mãnh hổ cũng như nai. Con nai mà bị sa cơ bị bẫy rồi á thì là con nai người ta ăn thịt. Mà nếu mà con sư tử là con cọp, mà nếu nó bị giống như vậy rồi thì người ta cũng bắt người ta nấu cao, ta cũng ăn thịt. Mà cái điều đó là vừa vào đâu mà tôi thấy là nên mình nói rõ thôi, đừng có nói lớn nha. Có cái ông tổng giám đốc công ty ở Việt Nam mình đã có cái lúc đó báo là đăng đó lỗ lã kiểu gì đâu mà nhảy lầu thứ 13. Cái đó là báo đăng nhảy từ lầu thứ 13 nhảy xuống, đang họp hành gì đó, nó căng thần kinh quá chịu nổi rồi nhảy lầu thứ 13. Đó là xa cơ rồi đó, thì người thường cũng có thể tự tử được, mà tổng giám đốc cũng có thể tự tử được. Và bao nhiêu những đại gia mà đã từng già tù ra kháng rồi thì cái sự đau khổ nó cũng giống nhau hết, người nghèo cũng như người giàu. Cho nên xa cơ tổng thống cũng xa cơ thì mãnh hổ cũng như này. Đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không yên chết tại mày. Mà đừng có nói cái này lớn, là nói lớn đại gia không cúng làm chết đó nè. Thôi để cho người ta làm ăn, nhưng mà mình khuyên người ta làm ăn sao mà cho nó đừng có lọt ngoài cái thập thiện nghiệp á, ha. Tức là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất y ngữ, bất lưỡng thiện, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Phải làm khéo mới giữ gìn thập thiện đó. Mà đại gia đó thì ta cúng mình ăn, mình an tâm đó. Còn đại gia mà nó chơi với sắc sanh trọng, bất tạo danh vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si, đủ cách mà anh em vô cúng mình hàng tỷ 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 đô la đó. Coi chừng y giải lầu thứ 13, mình cũng giải lầu thứ 10, thứ 11 chứ. Cho nên cái đó khó nói lắm. Nói lâu quá là không có ra. Mà có khi không có ăn cũng mình cũng không sợ, bất quá là mình đi sinh, mình đi sinh bất quá là mình trở thành xuất sĩ thiệt. Không sợ đâu. Cho nên tôi nói là chưa bao giờ tôi sợ. Duy nhất là ông Từ Thông này ngu hẳn nhất, dám làm bài thơ và dám nói những câu đó. Là bởi vì nếu mà tôi xuất sĩ cái kiểu này không được, là tôi làm xuất sĩ thiệt. Tâm tâm cũng giống như Tôn Sư Minh Đăng Quang đã từng xuất sĩ. Thế còn sợ ai? Rồi mình đi có sĩ đâu có trúng mấy cái đại gia mà mình nói họ nào đó. Mình xin mấy người mình dân bình thường đó, rồi cho mình gì ăn đấy, không hề chê khen. Nếu mà mình thủ được chỗ đó là chưa bao giờ mình sợ ai, chưa bao giờ thương ai nhiều, mà cũng chưa bao giờ ghét ai bao giờ. Bởi vì mình đâu có vụ lợi đâu. Nói lẽ thật của đạo Phật, chịu nghe, không chịu go home now. Bốn nơi niệm xứ bày tâm tính và pháp nhãn, từ đây vận dụng thay, cuối cùng là thật nhãn, nhung nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, tôi vừa nói cuối cùng là thập nhãn. Thập nhãn là nhìn nhãn pháp như bất động, cái bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. 10 cái đó nhìn nó qua 10 khía cạnh, 10 môi trường, 10 cái giai đoạn của một sự vật nào đó đều như bất động, không có khởi tâm thương ghét lấy bỏ tốt xấu khen chê gì hết sao. Nghĩa là pháp nào của nó sao là nó vậy, kệ vậy, không hề tương quan tham gia để mà khen hay là chê, để mà thương hay là ghét gì hết. Đó gọi là pháp nhĩ như thị, nhìn giả pháp nó như vậy là để nó như vậy, cái bông hồng nó trổ như vậy thì cứ xem nó như vậy, mà cái bông mà lai ơn nó trổ như vậy thì cứ xem nó như vậy, cái bông huệ, bông ngải, bông bực nó trổ như vậy cứ xem như vậy, mà không có quý cái nào hơn cái nào. Đó là thật như thị qua cái nhìn của Phật nhãn đó. Cái đó là thân thiện hay lắm đó. Thân thiện cái đó. Tôi nói là các sư thí nghiệm đi. Tôi đi không có ép, không bao giờ kêu gọi và nài nỉ ai nghe mình. Cho nên là trong cái sách của tôi viết là nó có mấy câu: viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Có nghĩa là thân thấu ý của ta dồn vô đây phải biết cái này. Nhưng mà thật sự ra từ cái trí nghĩ gì viết ra đây, từ cái trí biết gì viết ra đây, từ cái trí nói gì biểu nó biểu lộ vô đây ba cái: thân thấu ý, nói gì cũng không trúng, viết gì cũng không trúng, nghĩ gì cũng không trúng. Nhưng mà không trúng là trúng, không trúng là trúng, trúng mà không hề có trúng. Là vì tôi nói vậy tôi chịu mà các ngài không chịu, thế thì đâu phải trúng được. Cho nên là ba câu này là ba câu ghê gớm mà tôi đỡ trọn đời tôi của mình. Tôi tặng các sư đó, nhưng mà các sư đọc bằng lòng không bằng lòng không có tương quan gì tới cuộc đời tôi. Khen cũng không ăn thua gì tôi, mà có chê chửi chửi thề cũng được không sao hết ha. Vậy đó, nói gì cũng không trúng là trúng. Đây như tôi nói bây giờ đó, các sư phải văn như tư như tôi, chứ tôi cũng không có mang này, các sư phải nghe lời của tôi, không cần ha. Không có làm gì đó. Phật Thích Ca sư khi cũng vậy, nói là nói vậy đó, mà đạo hồi người ta thích cái khác thì ta theo đạo hồi, đạo chúa ta thích cái khác, còn cái kiểu của ta theo đạo chúa, đạo xích ta theo cái kiểu của đạo xích, đạo ấm ta theo kiểu của đạo ấm. Mà Phật Thích Ca không hề có đạo khổ, có vui buồn. Đó, cái đó là cái mà mấy mươi năm kinh nghiệm trong đạo Phật. Hôm nay là có cái duyên mà tôi gặp được toàn thể đại chúng ở trong cái tự xứ an cư của cảnh sát trung tâm. Thế thì nãy giờ đó sư toàn nói với tôi là 10 phút cũng được, 15 phút cũng được, nãy giờ là đúng là 95 phút. Và nghỉ ha. Ủa mình có thực phẩm gì không?
Chúng tôi là xin thay lời tổng thể chia gom từ tòa nhà tiếp theo thành gia an cư thiện diện cho lập ra để cho cảnh sát thông con cũng như chư tôn đức và ban chức vụ hạ trường thành kính đi đầu phóng tạ ơn đức của hòa thượng đã từ vị quan thủy quan long về đây thành kiến sát tấm kể lại những giai thoại khi xưa ngày nhập thức tổ sư năm quan cũng như diễn được lại những từ vốn của tổ sư nhất là gia chúng con nương theo những chân thiên của tổ sư và triển khai những giáo lý thức sức kiên bản từ pháp hoa di ca và những giáo lý của đại thừa giúp cho chúng con thấy rõ về thức đi và thực hành giáo pháp, đặc biệt là lộ trình tu tập tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm quán thọ tiểu khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Hy vọng rằng thời pháp hôm nay của hòa thượng như là một cơ hội pháp trong mùa nén hạ của hạ trường. Chúng con xin thay lời để chư tôn đức tăng ni hành nhân cư và toàn thể quý nam được phật tử kính chúc đại lão hòa thượng pháp thể thiên an mãi mãi là đàn tay bóng mát di chuyển cho chúng con. Kính chúc hòa thượng tuổi thọ thanh long khi một rằng tuổi thọ ngài như ngài thư vân đại lão hòa thượng và chia đạt ma tổ sư để tiếp tục tiếp dẫn hậu lai và giữ chức cho chúng con trên bước đường học thọ và đến giải thoát giác ngộ viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con xin phép đến hòa thượng và hội hướng mô Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Con thế của Chúa Thượng Quang, Thiên Thần Thánh Thiện, Hồng Thượng.